Dạ quý vị. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị tới tham dự ngài Di Lặc. Ngài là Bổ Xíu Bồ Tát, có nghĩa là đang đợi ở hậu viện của trời Đâu Xuất để làm đức Phật đương lai, tương lai. Ngài sẽ là cái vị Phật thứ năm mà sẽ hạ sanh, sẽ xuất thế ở cái hiền kiếp này. Mỗi kiếp có 1000 cái vị Phật xuất thế. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là thứ tư, Ngài Di Lặc là thứ năm. Lúc mà nói về ngài Di Lặc Bồ Tát đó, thì ai cũng có cái ý kiến khác nhau về khi nào ngài mới hạ sanh. Như bên Thiên Chúa Giáo nghĩ rằng là thầy đọc trên mạng như vậy. Ông nổi tiếng, người Mỹ nổi tiếng nói là tôi là một cái hóa thân của Di Lặc Bồ Tát. Thầy cá nhân thầy thấy cái ông này hơi nặng nề một tí, không thể nào làm Bồ Tát được. Tôi có người nói là Di Lặc Bồ Tát sẽ hạ sinh khoảng những 3000 năm nữa. Nó quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Khi ngài Di Lặc Bồ Tát sinh ở cái cõi trời này, ngài cũng như các vị Phật khác cũng thể hiện cái việc tu hành xong rồi đắc đạo. Như là ngài mới dạy mấy cái hội trong cái pháp hội đó gọi là Long Hoa Pháp Hội. Ngài sẽ hóa độ 96 ức chúng sanh, họ sẽ đắc đạo trở thành A La Hán trở lên. Pháp hội thứ nhì sẽ giáo hóa hóa độ được cứu độ được 9 tỷ 4 triệu người chúng sanh sẽ đắc được A La Hán và cao hơn. Rồi cái pháp hội thứ ba, Long Hoa pháp hội thứ ba sẽ cứu độ 9.2 tỷ chúng sanh, họ đắc được thánh quả. Nên ngài hóa độ nhiều người hơn ngài Thích Ca Mâu Ni Phật một tí. Sao nó quan trọng? Nhiều người cũng có quan trọng đối với nhiều người. Tại người ta nói nếu cái vị xuất gia ngày này thì cái vị xuất gia thì cái vị trong tương lai đó, thì khi mà ngài Di Lặc tôn Phật mà hạ sanh đó, thì quý vị được sanh vào cái thời đó luôn. Tôi nghĩ trong tương lai quý vị sẽ sinh vào cái thời Di Lặc tôn Phật hạ sanh, lúc đó quý vị sẽ đắc được thánh quả. Thầy trước giờ chưa giờ biết rằng là đắc thánh quả nó dễ dàng như vậy. Thầy nhắc quý vị hai chuyện. Thứ nhất, quý vị đừng có chọc mấy người xuất gia. Tại cái vị mà chọc họ bây giờ trong tương lai mà đắc thánh quả chắc chắn họ sẽ trả đũa. Cái người mà đắc thánh quả đương nhiên không bao giờ tha thứ những cái người mà đã xấu xa với quý vị. Chuyện thứ nhất, thành cái vấn thứ nhì mình tính thử cho nó chắc, lỡ chứng đò này phiền lắm. Đắc vãng sanh tây phương cực lạc là không phải là dễ đâu quý vị, khó lo, khó dễ sợ lắm. Qua thì phương cực lạc còn khó hơn là sinh vào cái thời ngài Di Lặc tôn Phật hạ sanh nữa. Quý vị biết mình đợi bao lâu nữa không? Thì cứ nghe nhiều số quá mà tính hoài không được. Quý vị nghĩ sao? Và biết không? Thì trên cái mạng người ta nói loàn sang ngầu ấy đó. Có ai biết tính toán không? Mấy người làm kế toán, mấy người học toán học. No. Bao nhiêu năm nữa?
Có một lần con tính thử là 16 triệu mấy chục ngàn năm nữa.
16 triệu, hơn 16 triệu năm nữa. Cô dự tính không có biết hả? Dạ. Biết chứ.
Dạ, 16 triệu.
Nhưng
thành ra tháng tốt thì mình cầu hàng. Cho nên chùa hay nói dẫn đến không đi xuân dẫn đấy, dẫn sinh di lạc, di lạc đây. Mình cầu hàng thì có ngày, nhưng mà đợi tới ngày mà ra đời mình gặp nó thì rất lâu. Nhưng mà trong thời gian mình thành tâm thì lúc nào kiếp nào mình cũng gặp ngày.
Cô Dị Tính cô nói là muốn muốn gặp đương lai Hạ Sanh Tôn Phật á, thì phải niệm hồng danh của Ngài, chứ đừng có đợi tới 16 triệu năm nữa thì mới mong gặp thì nó khó khăn lắm. Thầy đồng ý cái đó. Mình 12 năm qua thầy cứ làm hoằng pháp rồi cứ nghĩ là mình đợi Di Lặc Bồ Tát mà hạ sanh lâu quá thầy nóng nảy. Thì là ngài Di Lặc Bồ Tát rất là hoạt động, rất là tích cực trong cái lịch sử người Trung Hoa, người Á Châu mình. Thì Di Lặc Tôn Phật là ai, ai nhớ không? Ngày hôm nay thầy hứa sẽ nói cái vị bao nhiêu năm để mà khỏi cái bớt cái sự tranh cãi nữa, tranh luận với nhau nữa. Điều quý vị có nhớ là người Di Lặc Bồ Tát á, ngài hiện ra trong Á Châu mình là nổi tiếng gì? Mấy người ta không biết nữa không hả?
Lục tặc.
Cái ông nổi tiếng là ông mập thu lù, phải không? Bụng thì phệ thiệt phệ.
Cái bụng nó phệ dễ sợ.
Rất là hạnh phúc, vui vẻ. Quý vị mà vui vẻ đó, hạnh phúc đó, con nít nó chạy tới nó ôm mình, nó theo mình. Gọi là bố đại hòa thượng. Bố đại hòa thượng. Cái bao vải to thiệt to, đi đâu cũng đem theo. Tại sao đem bao bố làm cái gì vậy? Quý vị quên hết rồi hả? Ai biết không? Để giữ mấy cái phiền não của chúng sanh. Quý vị mà cúng dường cái hòa thượng gì là lấy hết, không có phân biệt gì hết. Người rất là tâm, rất là từ bi. Di Lặc là cái tiếng Phạn, dịch ra là gì? Cô gì tiếng có biết không? Di Lặc biết là gì không? Tiếng Phạn nghĩa là gì biết không? Từ thị. Ngài tu cái pháp là cái định của cái từ tâm. Ngài cũng nổi tiếng được tiếng là tên là A Dật Đa nghĩa là sao? Từ thị, đúng rồi. Còn cái tên kia là A Dật Đa nghĩa là gì? Bất năng thắng. Cái định lực mà từ tâm của ngài, từ bi của ngài khiến ngài vô thắng. Thì không ai đánh lại nổi hết. Nên mình mà được ngài ủng hộ đỡ khổ lắm. Năm nay mình bắt đầu mừng ngài là tại thầy nghe đồn là ngài giúp đỡ mình lấy cái quy sơn tự đó. Thì mới dự tính là chắc là mình cúng dường ngài để ngài ủng hộ mình hơn tí nữa. Người mà vô năng thắng bên cạnh mình là đỡ khổ dễ sợ. Thành ra mỗi năm mình sẽ cử hành cái vía này để mà mình mừng cái mùa xuân và mừng cái năm mới. Cần đợi bao lâu nữa? Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật hiện trong cái kiếp này, cái kiếp này á, thì cuộc sinh mạng của ngài nó cần ngắn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra xuất thế thì sinh mạng trong trung bình khoảng chừng 63 năm, 65 năm. Bây giờ khoảng chừng 60 năm. Bây giờ cuộc sinh mạng từng ngày nó càng ngắn. Rồi tới khi mà 10 tuổi rồi. Thì cứ 100 năm thì cái sinh mạng mình nó bớt một tuổi. Cho tới khi mà 10 tuổi. Thì khi tới 10 tuổi là cái thấp nhất rồi, bắt đầu nó tăng lại. Cái thế gian chúng ta như vậy. 100 năm sau thành từ 11 tới 11 tuổi trung bình, xong tới 12 tuổi như vậy. Tới khi cái mạng sống chúng ta, chúng sanh nó tới 8 vạn năm đó, thì lúc đó ngài Di Lặc Bồ Tát mới xuất thế, mới hạ sanh. Thắng. Có ai làm sách kế toán vậy đó, nhân sách cái ông toán học có đúng không? Thì đại khái khoảng chừng hơn 8 triệu năm nữa là sẽ xuất thế. Thầy mình nói cho rõ ràng là Lưu Sơn Tự nè, mình nói cái gì chứ biết rõ ràng là khoảng chừng phải đợi 8 triệu năm nữa mới gặp ngài được. Lúc mà 10 tuổi đó có ba cái thiên tai nó xảy ra, nó nhiều người chết dễ sợ lắm. Lúc mà 10 tuổi đó bị ba cái thiên tai, thành ra lúc đó rất nhiều người chúng sanh được cứu mà được gửi về Tây Phương Cực Lạc. Cái vị đừng có lo, Phật Bồ Tát rất là từ bi, là có nhiều cách để cứu cái vị lắm. Hy vọng đừng có đợi, cái vị không cần phải đợi 8 triệu năm mới gặp. Hy vọng kiếp này quý vị sinh vào cõi tịnh độ được, quý vị có thể sinh lên cái cõi rời đấu xuất trong nội viện của ngài đó, cũng là tịnh độ luôn. Điều tốt nhất cố gắng mà đi theo phương cực lạc, vì qua đó là quý vị sẽ thành Phật. Quý vị qua được theo phương cực lạc, quý vị sẽ thành Phật một kiếp thôi mà không bao giờ khổ nữa. Mình người mới tu thiền thất xong, bên Tây Phương Cực Lạc cái vị ngồi chiếc già đó hoàn toàn không đau đớn vậy đó. Vậy thì muốn đi Tây Phương Cực Lạc chừng nữa thôi, qua như ngồi tha hồ ngồi thiền không biết đau là gì hết, không còn đau đớn gì cả nữa. Mỗi cái tình độ, quả tình độ nó khác nhau, không phải ai giống nhau đâu. Thiệt ra là thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc á là cái cõi mà tốt nhất cho chúng ta. Cái cõi ta bà này, chúng sanh ta bà này rất có cái duyên với ngài A Di Đà Phật. Rất nhiều cái cõi tịnh độ khác cũng có duyên với ngài A Di Đà Phật nữa. Nếu mà người xuất gia thì xin vào phẩm nào cô biết không? Ai cũng giật mình hết. Cháu đi vào đâu có nghĩa ở lại được đâu em. Cạo đầu thôi đâu phải tu được đâu. Có nhiều quả tình độ khác nhau lắm. Thực ra cái theo mà thầy biết, thầy được học thì cái quả tịnh độ Tây Phương Cực Lạc là quả mà không có quả tịnh độ nào mà hơn cái quả Tây Phương Cực Lạc. Tại trước khi mà ngài A Di Đà Phật thành Phật đó, ngài quán hết tất cả quả tịnh độ, ngài mới quyết định rằng cái quả tịnh độ của ngài đó, khi mà ngài thành Phật đó, sẽ không thua bất cứ quả tịnh độ nào khác hết. Thì nếu như vậy, theo cái lý như vậy thì quả tịnh độ khác mình có thể thành Phật trong một kiếp được, có nhiều quả như vậy. Không phải là vấn đề, không phải là cái vị thành Phật trong một kiếp. Khó nhất là cái gì? Vào đó khó lắm. Tại vì qua được cái quả tịnh độ là chuyện cực kỳ khó. Thì thầy thấy cái cách phương pháp họ dụng công, cái cách mà họ hiểu về cái pháp tịnh độ đó, hoặc là người Tàu, hoặc người Đài Loan, hoặc người Tây Tạng, thầy thấy họ khó mà tu lắm. khó mà đắc vãng sanh. Tại sao như vậy? Tôi cho quý vị một cái mẹo. Hàng như quý vị có ai mà dám nói quý vị vãng sanh là dễ dàng dễ sợ lắm? Có ai dám nói nhất là tôi gửi quý vị đi, nhất người tại gia nữa đó. Những cái người như vậy vãng sanh không nổi, đừng có nói cho đi giúp người khác nữa. Đó không phải là pháp môn tịnh độ. Nó nói mà mấy người mà nói như vậy, thầy gửi tới ký đầu á, nó lộn xộn, đó là phá cái pháp tịnh độ. Ai thắc mắc gì khác không? Cảm ơn quý vị tới tham dự, lâu ngày không gặp. Ngày mình có đổi cái cách làm việc một tí, và có người phụ trách làm gì đó, thông báo những cái mục này, chứ thầy như thầy quên, thầy cứ quên hoài à. Nội soạn bài nó pháp cái gì không, là thầy tối tăm mặt mày rồi. Thành mình phải thông báo cho các vị Phật tử biết, mời họ đến tham dự tối thứ năm mấy cái ngày quan trọng thì mới nhớ thôi, còn mấy ngày kia bây giờ không nhớ nữa, như sáu quên rồi, già quên hết rồi. Thứ sáu tuần sau là đầu năm, 9 giờ sáng sẽ bắt đầu tụng cái tiêu tai các tường thần chú. Có cái phất trần mới nữa, thầy có phất trần. Có phất trần. Thành ra mình sẽ ban phước đầu năm. Nghe nói ta đồn có hiệu quả nơi á. Cái gì tìm hạnh phúc, tìm tình thương. Thứ bảy cũng làm như vậy luôn nữa. Thứ bảy, thứ sáu có thể người ta phải làm việc, thành ra mình phải làm lần thứ bảy luôn nữa. Rồi có cái phất trần cũng quốc luôn nữa. Nếu mà thì muốn tới thứ bảy làm lần thứ nhì nữa. Còn có thông báo gì nữa? Cô Vicky cô nhắc lại là sáng thứ sáu đó, đầu năm đó, bởi vì cái triển lãm xá lợi sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Thứ bảy mấy giờ bắt đầu? Thường thường 10 giờ sáng bắt đầu. Đều thứ bảy đặc biệt là 9 giờ sẽ có cái tụng cái thần chú. Rồi mỗi ngày quý vị có thể tới thiền buổi sáng và thiền buổi tối. Nó an lạc lắm, quý vị tới mà thiền trong cái Phật điện rất là tốt. Mình nghỉ 10 phút xong rồi xong sẽ trở về lại cung ngọt.